Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 253, người có thể bay đến nơi khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể nghiệm thể, chiến thần Quan Thất Tô Hạo lập tức điều tra nhân vật này tin tức. Chiến thần Quan Thất, đến từ tiểu thuyết võ hiệp nói anh hùng ai là anh hùng bên trong nhân vật, tu hành. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, sáng lập Mê Thiên Minh, người xưng Thất Gia, thực lực, thiên nhân cảnh. Nguyên lai là hắn. Người này tại Ôn Thư bên trong thuộc về bốn đại tuyệt thế cao thủ một trong, xem ra Ôn Thư bên trong nhân vật, cảnh giới tối cao cần phải thì tại thiên nhân cảnh. Tô Hạo trong lòng nghĩ đến, Hỏa Vân Tà Thần, Lý Trầm Chu, còn có Công Tử Vũ, cùng Thu Phượng Ngô có lẽ có thể lưu tại nơi này phát triển. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, tại Tô Hạo trầm tư thời điểm, Mộ Dung Nguyệt bưng đồ ăn vào phòng, hai người đơn giản ăn một chút, sau đó Tô Hạo lần nữa trở mặt. Bồi tiếp Mộ Dung Nguyệt lái thuyền khoang, thưởng thức bong tàu phong cảnh. Buồng nhỏ trên tàu mặt khác một gian, Lục Huynh Thành nhìn lấy bồi tiếp Tô Hạo đi hướng bong thuyền Mộ Dung Nguyệt, trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ ghen tị thần sắc. Trên chiếc thuyền này kim tiền bang thần cảnh võ giả đều nghe theo Tô Hạo phân phó, cho nên nàng biết được Tô Hạo tại kim tiền bang địa vị rất cao. Lục Huynh Thành là một cái mê luyến quyền thế cùng cường giả nữ nhân, nàng cho rằng Tô Hạo nam nhân như vậy cần phải thuộc về nàng. Nhưng là nàng không dám có chỗ biểu lộ, bởi vì nàng biết nữ nhân kia tại Tô Hạo trong lòng địa vị cao. Nàng sợ không cẩn thận đắc tội nữ nhân kia, đến lúc đó có thể sẽ Tô Hạo xử lý. Dù sao tại Tô Hạo trong mắt, nàng Lục Huynh Thành là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhân. Nàng ổn định lại tâm thần, khoanh chân tu luyện, một cái tay đến tại bên cạnh màu xanh lam cự lang trên thân. Cái kia con sóng lớn màu xanh lam trên thân toát ra một cỗ khí tức băng hàn, truyền đến Lục Huynh Thành trong lòng bàn tay, chảy đến trong cơ thể của nàng. Lục Huynh Thành tu luyện là Lục Gia Huyền Băng Chân Kinh, mà nàng bên cạnh đầu cự lang này là một đầu băng thuộc tính cự lang, có thể vì nàng cung cấp một số băng thuộc tính năng lượng, tăng lên thực lực của nàng. Quảng cáo, nàng không biết mình lần này trở về Lục Gia, đầu cự lang này có thể hay không bị thu hồi. Cho nên nàng muốn sử dụng hết thảy máy sẽ tu luyện. Một ngày sau, Tô Hạo bọn họ rất thuận lợi bước vào Hải Thành. Lục Huynh Thành thì là tại Hải Thành cảng khẩu tiếp tế một chút, liền để thuyền biển trở về Khánh Thành. Hải Thành tuy nhiên tại Khánh Thành sát vách, nhưng là thuyền biển ngành nghề, cũng cần 2 ngày 2 bên thời gian. Hải Thành, hỏa vực cấp dưới Thiên Nguyên Phủ, 18 thành một trong. Tô Hạo bọn họ bước vào Hải Thành về sau, thì cảm nhận được Hải Thành phồn hoa. So với Tây Lương Đế Quốc đô thành đều phồn hoa. Mà lại Tô Hạo còn biết được, Hải Thành quản hạt diện tích, phải có 5 cái Tây Lương Đế Quốc lớn như vậy, nhưng là ở trên trời Nguyên Phủ 18 trong thành, lại bài danh vị cuối cùng. Khánh Thành tại 18 trong thành xếp hạng thứ 11, có thể thấy được Khánh Thành so với Hải Thành còn muốn phồn hoa, thực lực càng mạnh mẽ. Nơi này lưu thông tiền tệ, vẫn là kim ngân, bất quá võ giả ở giữa giao dịch có chút thì chính là... Đặc biệt là võ giả công pháp, vũ khí cùng kỳ lạ dược tài cũng phải cần linh thạch. Tô Hạo trên người bây giờ linh thạch chỉ có 5 khối, giữ lấy dự bị, nhưng là trên người hắn kim ngân nhiều, cho nên có thể thỏa thích tiêu xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo để Lý Trầm Chu bọn họ trực tiếp tại Hải Thành mua một cái trạch viện. Hắn quyết định ở chỗ này dựng một cái thế lực, hoặc là nói là kim tiền bang phân lâu. Đương nhiên hiện tại còn chỉ có thể ở vào trong bóng tối. Hỏa vực bên trong có rất nhiều thế lực, lớn nhỏ vô số, nhưng là tất cả thuộc về hỏa vực vực chủ quản lý. Hải Thành tối cao thực lực người, cũng là thiên nhân cảnh, cho nên lấy Lý Trầm Chu thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể ở chỗ này vô thanh vô tức, trong bóng tối trước thành lập một cái thế lực. Lý Trầm Chu bọn họ sau khi rời đi, Tô Hạo cùng Mộ Dung Nguyệt hai người thì là đi dạo lên Hải Thành. Trước giúp Mộ Dung Nguyệt đổi một tiếng y phục, sau đó bọn họ bắt đầu nhấm nháp Hải Thành mỹ vị. Dù sao từ khi đi rời đi Tây Lương Đế Quốc đến bây giờ Tô Hạo còn không sao cả nghiêm chỉnh ăn một bữa. Trúc sảnh viện, Hải Thành so sánh phồn hoa tửu lâu, tuy nhiên tên là viện, nhưng lại là Hải Thành tốt nhất mấy nhà tửu lâu một trong. Tô Hạo cùng Mộ Dung Vực lần đầu tiên tới trúc sảnh viện, bọn họ trên dưới đánh giá một phen, cái này trúc sảnh viện vô cùng náo nhiệt. Ra vào đều là Hải Thành phú thương hoặc là thế gia con cháu, cùng một số thế lực đầu não nhân vật. Tô Hạo trên thân không thiếu tiền, cho nên tuyển một gian so sánh an tĩnh độc ở giữa. Nguyệt Ảnh, chúng ta nếu như vượt qua mặt pháp vực trở về Đại Ngụy Đế Quốc, cần thời gian một tháng, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tại lúc ăn cơm, Tô Hạo lo lắng nói ra, vừa mới bọn họ đến trúc sảnh viện thời điểm, thuận tiện tại trên đường phố mua một bộ biên giới chi địa địa đồ, theo Hải Thành đi mặt pháp vực, có thể thuê phi hành thú, ước chừng 2 ngày, liền có thể đuổi tới mặt pháp vực. Nhưng là phải xuyên qua mặt pháp vực lại cần thời gian rất lâu, mà lại mặt pháp vực bên trong hung thú hoành hành, vô cùng có khả năng xuất hiện thương vong, Mộ Dung Nguyệt thực lực có chút thấp, cho nên hắn có chút bận tâm. Tô Hạo lúc trước lấy luyện thể công pháp làm chủ, hắn tiến vào mặt pháp vực, liền giống với cá vào nước đồng dạng, không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng là Mộ Dung Nguyệt lại không phải, cho nên Tô Hạo đang nghĩ, nhìn xem có thể hay không dùng những phương pháp khác trở về biên giới chi địa. Mộ Dung Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, nàng cũng tìm hiểu một chút mặt pháp vực tình huống, biết bên trong rất nguy hiểm. Bành, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận va chạm thanh âm. Nơi này là độc ở giữa tiêu hao rất cao, bình thường có thể tại độc ở giữa ăn cơm đều là có thân phận hoặc là không sợ tiêu tiền người. Hai người hướng về bên ngoài nhìn lại, lúc này thời điểm liền thấy một đoàn tròn trịa quả cầu thịt mới bên ngoài lăn vào, đâm vào Tô Hạo bên cạnh bàn ăn. Nhất thời thức ăn trên bàn toàn bộ lật đến, làm toàn bộ mặt bàn đều là, Tô Hạo nhất thời nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia vẻ giận dữ. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, vị bàn tử, thì ngươi cũng muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu, còn muốn truy Minh Châu tiểu thư, thật sự là không biết mình hình dạng thế nào, các ngươi ngụy ra mặt đều bị ngươi ném sạch. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo chê diễu thanh âm, còn có một số nữ tử tiếng cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lăn tới đây quả cầu thịt, tại cái kia tiếng cười nhạo hạ xuống xong, từ dưới đất bò dậy, thần sắc hắn có chút đê mê. Nhìn lấy đầy bàn canh thừa, cùng trên bàn Tô Hạo cùng Mộ Dung Nguyệt, cái kia mập mạp mở miệng nói. Hai vị thật xin lỗi, tối nay bữa này coi như ta, huynh đài, tính tiền thời điểm, báo ta ngụy nguyên tên. Bàn từ tại lúc nói chuyện, thấy được Mộ Dung Nguyệt mặt, hơi hơi giật mình. Nhưng là sau đó khôi phục bình thường. Ngụy gia, Tô Hạo vừa mới tại nghe phía bên ngoài tiếng cười nhạo bên trong nâng lên Ngụy gia. Hắn nghe Lục Huynh Thành nói qua, Hải Thành Ngụy gia khống chế cái này biên giới chi địa Đại Ngụy Đế Quốc. Không có việc gì, một bữa cơm, ta vẫn là có thể trả nổi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, cái kia sẽ không quấy rầy huynh đài. Cái kia Ngụy Nguyên nhìn thấy Tô Hạo kiểu nói này, liền đi ra ngoài. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, làm Tô Hạo bọn họ một lần nữa lên một bàn món ăn mới thời điểm, cái kia mập mạp bóng người lần nữa bay ngược tới, lần này là đánh tới hướng bữa ăn trong bàn. Ngoá, đây là không muốn để cho ta ăn à, Tô Hạo thấy thế thân hình lóe lên, một phát bắt được bay tới Ngụy Nguyên, đem hắn từ không trung cho kéo đến một bên. Sau đó đối với bàn tử nói ra, huynh đệ, ta không có đắc tội ngươi đi, ngươi có thể bay đến nơi khác sao? Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.